cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1871, trị giá bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Bắt đầu là người đầu tiên xông tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, nhìn quanh bốn phía. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn lườm Bắt đầu một cái. Chờ được hắn tới, người ta đã chạy được 8 đời rồi. Phong tỷ, không sao chứ? Một bên Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi thăm. Diệp Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu, nói. Không có chuyện gì, ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể có người dám học theo phong cách vô sỉ của Không Sợ Minh chúng ta, đi cướp bóc chấn lột. Đây đúng là đang chặn đường làm ăn của chúng ta mà. Bắt đầu mặt đầy bực tức, Minh chủ có biết lai lịch đối phương. Giờ phút này, đại trưởng lão tiến lên, mở miệng hỏi thăm. Khi bọn họ đang theo Thập Nhất đi điều tra việc thành viên Không Sợ Minh bị Tư Bá Y bắt nhốt, đã nhận được điện thoại, nói là Minh chủ bị người ta chặn lại, ngay cả thành viên tinh anh của Không Sợ Minh cũng đều không giải quyết được. Sợ rằng, kẻ chặn đường Minh chủ, đến từ Độc Lập Châu. Chắc là Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, tam trưởng lão cao mày trầm tư, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Minh chủ có khả năng sẽ là người của Vô Thiên Hội hay không? Bọn họ bên này vừa đào hố, đẩy tên thủ lĩnh Vô Thiên Hội Tư Bá Ý vào cục cảnh sát, nếu như gặp phải sự trả thù của Vô Thiên Hội cũng là hợp tình hợp lý. Hẳn là không phải, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Với quy mô của Vô Thiên Hội mà nói, hẳn là kém xa vị cường giả kia. Huống chi ý đồ của người kia hết sức rõ ràng, không phải là muốn lấy mạng của nàng, mà là nhằm vào chiếc nhẫn nọ. Cho nên, hẳn là không có liên quan gì tới Vô Thiên Hội mới đúng. Vậy thì kỳ quái, Minh chủ tôi nghe mấy vị thành viên Không Sợ Minh nói, người kia muốn cướp chiếc nhẫn của cô. Đại trưởng lão nhìn Diệp Hoàn Hoàn nói. Không sai, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng dứt khoát gật đầu thừa nhận. Minh chủ, đó là loại nhẫn gì, không biết có tiện cho tôi nhìn xem một chút hay không? Đại trưởng lão hỏi, Diệp Hoàn Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với đám người đại trưởng lão cũng không cần phải đề phòng. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho đại trưởng lão. Thấy vậy, Thất Tinh và Bắt Đầu còn có đám người tam trưởng lão, rối rít vây lại. Chiếc nhẫn trong tay đại trưởng lão, nhìn có vẻ cũ kỹ, không biết là dùng loại chất liệu nào để chế tạo. Quan sát tỉ mỉ, ở phía sau chiếc nhẫn còn có một cây cỏ nhỏ. Thoạt nhìn, chiếc nhẫn này nói chung là rất bình thường. Ngươi nhìn xong chưa, xem xong đưa cho ta xem một chút. Tam trưởng lão đưa mắt nhìn đại trưởng lão. Nghe tiếng, đại trưởng lão đem chiếc nhẫn đưa cho tam trưởng lão. Sau khi tam trưởng lão quan sát một lúc lâu, cũng không tìm ra được bất kỳ chỗ khác biệt nào. Tam trưởng lão tới phiên tôi, đem chiếc nhẫn này giao cho tôi nhìn một chút. Bắt đầu liền vội vàng lên tiếng yêu cầu, đồng thời đưa tay ra. Nhưng mà tam trưởng lão lại lườm Bắt Đầu một cái, cũng không phản ứng lại Bắt Đầu, trực tiếp trả chiếc nhẫn lại cho Diệp Hoàn Hoàn. Mình chụp chiếc nhẫn này, có vẻ rất cũ rồi, hơn nữa chất liệu tương đối đặc thù. Hẳn là tương đối đáng tiền. Tam trưởng lão trầm tư chốc lát hướng về Diệp Hoàn Hoàn, lên tiếng kết luận. Đáng tiền, trị giá bao nhiêu tiền? Diệp Hoàn Hoàn hỏi theo bản năng. Chuyện này khó nói, tam trưởng lão lắc đầu một cái, hắn cũng không phải là. Góc truyện audio.com, người bán chiếc nhẫn, làm sao biết được nó trị giá bao nhiêu tiền? Vậy, trừ đáng tiền ra, còn có tác dụng nào khác không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn tam trưởng lão hỏi. Tác dụng khác, hẳn chỉ là đáng tiền mà thôi. Trừ đáng tiền ra, tôi cũng không nhìn ra có tác dụng gì khác. Tam trưởng lão mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ chiếc nhẫn này còn có tác dụng đặc biệt nào khác? Lúc này, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên người đại trưởng lão. Mọi người đều biết, ở bên trong Không Sợ Minh, người học rộng tài cao nhất, kiến thức rộng nhất chính là đại trưởng lão. Có lẽ, đại trưởng lão sẽ biết được công dụng của chiếc nhẫn này. Cách chương.